là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh tỉnh Yên Bái tăng cường các giải pháp thu ngân sách, tiếp đó là ghi nhận Sở Giáo dục Đào tạo hiện đại hóa bộ máy hành chính. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Yên Bái và Vân Nam Trung Quốc, từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh Vân Nam do đồng chí Vương Dư Ba, Phó Bí thư tỉnh ủy Vân Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Chiều ngày 22 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh Vân Nam đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái. Dự cuộc hội đàm có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các sở ban ngành và một số huyện thị của tỉnh. Để mở ra một trang mới cho sự hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Vân Nam Trung Quốc, từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019, đoàn công tác cấp cao của tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và cuộc hội đàm hôm nay là một trong những nội dung của bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh đã được ký kết tại Vân Nam. Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng khi được đón đoàn công tác của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sang thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí cũng mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương sẽ ngày càng phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tại cuộc hội đàm, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin nhanh về tình hình 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh và nhấn mạnh những kết quả bước đầu hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái, Vân Nam trong năm 2019. Theo đó, ngay sau khi ký kết, tỉnh Yên Bái và tỉnh Vân Nam đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trên một số lĩnh vực. Nổi bật là trong năm 2019, tỉnh Yên Bái và tỉnh Vân Nam đã tổ chức trao đổi 4 đoàn công tác với 100 lượt cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi làm việc, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, xúc tiến thương mại tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trong đó có 2 đoàn lãnh đạo cấp cao. Trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, tỉnh ủy Yên Bái tổ chức đoàn cán bộ của tỉnh gồm 57 đồng chí, trong đó có 54 cán bộ trẻ thuộc đề án 11, tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo tại trường Đảng Vân Nam nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiểu biết cho cán bộ nguồn trẻ của tỉnh Yên Bái về lý luận và thực tiễn của tỉnh Vân Nam trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tỉnh Yên Bái và tỉnh Vân Nam Trung Quốc cũng đã xúc tiến thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Yên Bái với thành phố Ngọc Khê để cùng thúc đẩy các hoạt động giữa hai địa phương. Cũng trong năm 2019, tỉnh Yên Bái đã tham dự diễn đàn đầu tư và hội chợ Expo hàng hóa Nam Á, Đông Nam Á tổ chức tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trong đó, tỉnh Yên Bái tham gia 2 gian hàng trưng bày các sản phẩm thế mạnh của tỉnh như chè, quế, tinh bột sắn, đá trắng, gỗ rừng trồng. Tại sự kiện Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò và Lễ hội Khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2019, đoàn nghệ thuật của Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam cũng đã sang tham dự và biểu diễn nghệ thuật nhằm đẩy mạnh công tác giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên. Ngoài ra, hai địa phương cũng ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực, trao đổi giao lưu giữa các cơ quan đảng và nhà nước có liên quan, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, xúc tiến thương mại và đầu tư, nông nghiệp nông thôn và hợp tác hội nhập kết nối trên một số lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm. Bên cạnh đó, hai địa phương cũng có nhiều hoạt động hợp tác nhằm tăng cường sự hợp tác và thu hút đầu tư vào tỉnh Yên Bái, thúc đẩy đưa mặt hàng cam bưởi của Yên Bái vào danh sách hoa quả được xuất khẩu chính thức sang Vân Nam, triển khai chương trình phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho bệnh nhân trong thời gian tới tại tỉnh Yên Bái. Cũng tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai địa phương đã thảo luận về chương trình hợp tác trong thời gian tới, đồng thời thông qua dự thảo bản ghi nhớ về việc triển khai hoạt động hành trình ánh sáng và ý định thư giữa thành phố Yên Bái và thành phố Ngọc Khê.
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị triển khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có 17 doanh nghiệp với 24 cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước để phục vụ quá trình sản xuất thuộc diện đối tượng chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thực hiện theo quyết định số 1566 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ sở này phải có trách nhiệm thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng từ quý 4 năm 2019. Mức chi trả được thực hiện theo Nghị định 156 của Chính phủ với mức 50.000 đồng trên 1 mét khối nước. Tại hội nghị, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã triển khai nội dung luật lâm nghiệp cũng như các quy định của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về chính sách trách nhiệm chi trả dịch vụ môi trường rừng của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn, cũng như giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp về những điểm chưa rõ trong quy định về thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và các doanh nghiệp cũng như các cơ sở sản xuất công nghiệp cũng đã tiến hành ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ có nhiều giải pháp tích cực, đặc biệt trong việc lồng gắn nhiều chương trình dự án để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Yên Bái đã có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh cũng xây dựng 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu và sẽ dành nguồn lực đầu tư cho các xã này. 5 xã được tỉnh lựa chọn là xã nông thôn mới kiểu mẫu đó là Việt Thành, huyện Trấn Yên, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, xã Đại Phác, huyện Văn Yên, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn và xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Hiện nay, các cơ quan ban ngành chức năng của tỉnh đang tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường nhiều giải pháp đầu tư có trọng tâm trọng điểm cho 5 địa phương. Theo đó, thông tin kịp thời về thị trường lao động, phối hợp với các doanh nghiệp, công ty tư vấn xuất khẩu lao động để tạo nhiều việc làm, thu nhập cao cho người lao động. Tiếp cận mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sâu các sản phẩm nông sản nhằm đảm bảo đầu ra sản phẩm ngay tại địa phương. Khuyến khích động viên các hộ mạnh dạn tham gia các mô hình phát triển kinh tế, lồng gắn các chương trình dự án hỗ trợ các hộ nghèo với nhiều hình thức khác nhau. Ưu tiên tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng các nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước. Đặc biệt, tỉnh cũng có chủ trương hỗ trợ thêm cho mỗi xã 6 tỷ đồng để thực hiện các chương trình kế hoạch đối với những tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu đang còn thiếu.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các cơ quan đơn vị chức năng trên địa bàn toàn tỉnh đã tiến hành 57 cuộc thanh tra hành chính, qua đó phát hiện 72 đơn vị có sai phạm với tổng số tiền là gần 1,7 tỷ đồng và trên 4.400 mét vuông đất. Bên cạnh đó còn tiến hành 94 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 345 cá nhân và 58 tổ chức có vi phạm, qua đó ban hành 402 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh tổ chức tiếp nhận gần 1.800 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý gần 950 đơn thư khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, các chính sách.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách là 2.240 tỷ đồng. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu là 3.250 tỷ đồng. Đến thời điểm này, toàn tỉnh mới thu đạt trên 1.890 tỷ đồng, bằng 84% dự toán Bộ Tài chính và mới chỉ bằng 58% dự toán tỉnh giao. Do đó, Cục Thuế tỉnh và các địa phương đang đẩy mạnh tiến độ thi ngân sách nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Những tháng đầu năm 2019, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế cộng với diễn biến của thời tiết bất thường nên tiến độ thu ngân sách của tỉnh Yên Bái chậm, một số nguồn thu đạt thấp như nguồn thu từ thủy điện, các sản phẩm chủ lực của tỉnh như bột đá, gốm, sứ, chè gỗ và tinh dầu quế khó tiêu thụ, một số dự án công nghiệp trọng điểm mới trong giai đoạn đầu tư xây dựng chưa đi vào sản xuất, nhiều doanh nghiệp thiếu vốn để duy trì và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành và các địa phương đã có chỉ đạo kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Đối với các huyện thì nếu đến hết quý 3 này thì cũng số thu cân đối thì đạt được sấp xỉ khoảng từ 70-72%. Thế còn số thu tiền sử dụng đất mới đạt được khoảng trên 30%. Vì các đồng chí cũng đã biết là thu tiền đất năm nay khoảng 80 tỷ, cho nên là từ đầu năm đến giờ thì huyện Văn Yên đã tổ chức 2 phiên đấu giá đất. Thế và ngày hôm nay thì ngày 19 thì chúng tôi đã tổ chức một phiên đấu giá đất thì cũng đã thu bằng ngân sách nhà nước, dự kiến là thu được sấp xỉ 10 tỷ đồng. Thế và từ nay đến cuối năm, dự kiến là theo đúng kế hoạch của chúng tôi là khoảng ngày 10 tháng 11 năm 2019 này thì sẽ đấu cái quỹ đất ở phía tây cầu Mộ A, quỹ đất dân cư đấy. Thì quỹ đất này thì nó lớn, xác định là khoảng trên 100 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Yên Bái, trong 10 tháng đầu năm 2019, toàn ngành đã thực hiện thu ngân sách hơn 1.890 tỷ đồng, đạt 84% dự toán Bộ Tài chính và bằng 58% dự toán tỉnh giao. Trong số 15 chỉ tiêu chính thu ngân sách, có 13 chỉ tiêu hoàn thành đúng tiến độ. Điển hình là thu ngân sách từ kinh doanh xăng dầu, xổ số kiến thiết, phí lệ, phí trước bạ. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao cái thu nhập cho người lao động, đồng thời là nâng cao cái đóng góp, đảm bảo cái đóng góp tốt cho ngân sách, thì công ty quán triệt cho cán bộ công nhân viên Một là phải thực hiện tốt văn minh thương mại. Thứ hai là đẩy mạnh quá trình bán hàng để phục vụ tốt cho người tiêu dùng. Cái thứ ba là tích cực thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh bán ra, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện lao động.
Đối với các huyện thị thành phố, 9 tháng qua đã tích cực phối hợp với các ngành liên quan, tăng cường công tác chống thất thu và gian lận thương mại, khai thác triệt để các nguồn thu mới phát sinh. Ông Phạm Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết.
Cơ quan thuế sẽ phân tích hồ sơ khai thuế thế và yêu cầu các doanh nghiệp thông báo giải trình và kê khai bổ sung, nộp các khoản thuế theo quy định của ngân sách nhà nước. Đối với các doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh thì thành lập các đoàn kiểm tra để căn cứ vào cái số liệu đối chiếu với các ban quản lý dự án và các cái số liệu của các chủ đầu tư của tỉnh cung cấp thì thực hiện đối chiếu thế và sau đó thì mời các doanh nghiệp có cái hoạt động vãng lai lên làm việc, xác định khối lượng và yêu cầu doanh nghiệp kê khai nộp các khoản thuế phí theo quy định vào ngân sách nhà nước. Thế còn đối với các cái hộ kinh doanh thì vừa qua thành phố rất quyết liệt chỉ đạo và các phường xã thì thành lập ra các cái ban chỉ đạo các tổ triển khai tại các cơ sở phường xã và thực hiện rà soát 100% diện hộ kinh doanh đang quản lý theo đó để thực hiện điều chỉnh doanh số và quản lý chống thất thu về diện hộ.
Đến nay, toàn tỉnh có 4 huyện thị thành phố đạt tiến độ trong công tác thu ngân sách, trong đó huyện Yên Bình là đơn vị dẫn đầu với số thu 9 tháng năm 2019 đạt trên 156 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Yên Bình cho biết thêm.
Ngành thuế sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân huyện là chỉ đạo các xã, rồi các ngành có thực hiện cái nhiệm vụ thu ngân sách thì sẽ rà soát lại chi tiết từng nguồn thu, rồi điều chỉnh những cái hộ có hoạt động sản xuất kinh doanh mà có biến động về doanh số và cũng có cái khả năng phát triển về các cái doanh số mà thu hồi được công nợ thì sẽ tiếp tục kê khai và nộp thuế. Về phía cơ quan thuế thì sẽ tiếp tục rà soát lại các cái đơn vị mà có cái số nợ thuế lớn thì tiếp tục đôn đốc để đẩy cái số thu ngân sách trong những tháng cuối năm.
Như vậy, chỉ còn hơn 2 tháng là kết thúc năm 2019. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 3.250 tỷ, thời gian tới, Cục Thuế Yên Bái cần tiếp tục triển khai các giải pháp về quản lý điều hành thu ngân sách nhà nước, đặc biệt chú trọng công tác phân tích dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn để kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thu ngân sách, chủ động phối hợp với các sở ban ngành liên quan để quản lý tốt nguồn thu, đặc biệt chú trọng vào các lĩnh vực chống thất thu ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết như sau.
Để đảm bảo cái nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, đối với ngành thuế thì cũng đã tham mưu cho ban tỉnh đề ra các giải pháp như sau. Cái trước là ngành thuế tập trung vào cái việc rà soát, đánh giá lại toàn bộ các nguồn thu trên địa bàn. Trên cơ sở đó để có những cái giải pháp chống thất thu, tăng thu cho ngân sách nhà nước, đối với nguồn thu hiện nay là còn đạt tỷ lệ thấp. Thứ hai là ngành thuế đã tập trung tăng cường mạnh cái công tác thanh kiểm tra, cái hậu kiểm thuế đối với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế kinh doanh trên địa bàn để đảm bảo cái việc mà quản lý thu theo đúng quy định của pháp luật. Thứ ba đó là ngành thuế tăng cường cái giải pháp về công tác thu lợi, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thông qua công tác thu lợi thuế để đảm bảo hoàn thành cái nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Bên cạnh đó thì ngành thuế đã tăng cường các cái giải pháp về công tác quản lý đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai, thu thuế tài nguyên phế ở môi trường để đảm bảo cái thu ngân sách năm 2019.
Nhiệm vụ thu ngân sách trong những ngày còn lại của năm là hết sức khó khăn, cần sự nỗ lực rất lớn của ngành thuế và các địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường các giải pháp chống thất thu nợ đọng thuế, đặc biệt trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đất đai nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo đã có bước chuyển biến tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó đã kiểm tra, rà soát quản lý các thủ tục trước khi niêm yết công khai, tạo cơ sở pháp lý giải quyết các thủ tục hồ sơ liên quan đến nghiệp vụ của ngành theo đúng pháp luật. Nhờ đó, Sở Giáo dục luôn duy trì đứng ở vị trí dẫn đầu, có chỉ số cao về cải cách hành chính, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhằm cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập bộ phận cải cách thủ tục hành chính, trong đó quy định rõ chức trách của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Cùng với đó, thực hiện tốt việc lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Trong đó tập trung rà soát hàng chục văn bản như đề nghị xét công nhận trường chuẩn quốc gia, các nhóm phổ cập giáo dục, quy định về nhà giáo, quy định về đánh giá xếp loại học sinh và đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công bố và niêm yết 76 quy trình thủ tục hành chính thực hiện trên phần mềm tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Ông Lê Quốc Toàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết như sau.
Với một đơn vị là cơ quan tham mưu cho lãnh đạo sở để triển khai cái công tác cải cách hành chính, những cải cách thủ tục hành chính, thì thứ nhất là ta tiếp tục là tham mưu cho lãnh đạo sở cũng như là giám đốc sở đã triển khai có hiệu quả cái chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo đúng kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo của các cơ quan cấp trên. Thứ hai là tiếp tục rà soát đánh giá các thủ tục hành chính để trình Ủy ban nhân tỉnh ban hành các quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc là hủy bỏ những quy định thủ tục hành chính thật sự không cần thiết, không phù hợp, tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Thứ ba là tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để áp dụng triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 và tiếp tục xây dựng công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015.
Bên cạnh đó, Sở Giáo dục còn chỉ đạo các trường học trên địa bàn toàn tỉnh công khai minh bạch trong các hoạt động của đơn vị quản lý theo quy định, thực hiện tốt chế độ định mức tiêu chuẩn, sử dụng kinh phí kiểm soát hoạt động thu chi đối với các nhà trường ngay từ đầu năm học. Cô giáo Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Trung học Nguyễn Huệ nói.
Thì nhà trường cũng đã xây dựng đầy đủ các cái văn bản theo quy định của cấp trên, đặc biệt là đối với việc quản lý văn bản đi đến thì nhà trường đã tiến hành sắp xếp quản lý và lưu trữ đầy đủ các văn bản đi đến theo quy định. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý, giảng dạy, cập nhật các cái văn bản và thực hiện có hiệu quả cái trang thông tin điện tử của nhà trường. Ngoài ra thì những cái công việc ví dụ như là hàng năm thì thực hiện việc phát bằng cho các em học sinh đã tốt nghiệp, rồi thì tiếp nhận các cái hồ sơ của các em học sinh đăng ký tuyển sinh đầu cấp thì nhà trường cũng đã tiến hành rất là linh hoạt, giải quyết rất là nhanh gọn để đáp ứng cái mong mỏi của nhân dân. Và đặc biệt là nhà trường cũng đã thực hiện tốt cái quy chế phối hợp với bộ phận hành chính công của tỉnh để làm sao giảm bớt được cái thời gian của nhân dân khi đến giải quyết các cái thủ tục liên quan đến học sinh ở nhà trường.
Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức đơn vị, Sở Giáo dục đã công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân tại trụ sở cơ quan và trang thông tin điện tử của ngành, niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Chỉ tính riêng trong quý 3, bộ phận phục vụ tiếp nhận và trả kết quả đã giải quyết được gần 200 thủ tục hành chính, trong đó lĩnh vực văn bằng chứng chỉ 129 hồ sơ, lĩnh vực giáo dục đào tạo 51 hồ sơ, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 12 hồ sơ, tỷ lệ đúng hẹn hoặc trả kết quả sớm hơn đạt 100%. Riêng năm 2018, Sở Giáo dục Đào tạo đứng thứ 3 trên 20 sở ban ngành của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, đứng thứ 3 trên 60 đơn vị về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 tại cơ quan sở. Bà Nông Thị Thu Hương, chuyên viên chính văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết.
Bản thân tôi được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cử sang Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để thực hiện việc tiếp công dân. Thì bản thân tôi cũng đã được đi tập huấn về phần mềm, sử dụng cái phần mềm công nghệ thông tin. Thì cá nhân tôi cũng đã sử dụng cơ bản tốt về phần mềm và thực hiện tốt để giúp công dân. Trong cái tiếp dân ở tại Trung tâm Hành chính công thì tôi luôn ý thức trách nhiệm, niềm nở trong ứng xử, hòa đồng trong giao tiếp. Và tôi cũng có ý thức trách nhiệm, nhất là những công dân ở vùng sâu vùng xa đến làm thủ tục hành chính thì cá nhân tôi hướng dẫn rất là niềm nở, nhiệt tình để công dân nhận kết quả một cách sớm nhất và hiệu quả nhất và đạt những cái mong muốn là tốt đẹp nhất.
Cùng với quản lý các văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo dục Đào tạo còn tiến hành cải cách bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn. Trong đó đã sáp nhập 78 điểm trường vượt kế hoạch 13 điểm trường, giảm 128 trường, 380 điểm trường. Hiện nay toàn tỉnh có 460 cơ sở giáo dục với trên 1.600 cán bộ công chức viên chức, được bố trí theo đúng quy định vị trí việc làm và ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo đúng cơ cấu. Trong việc hiện đại hóa nền hành chính, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Ông Phạm Xuân Quy, ngõ 233 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
Tôi thấy rằng là trong cái thời gian vừa rồi mà có cái gọi là cái đề án gọi chính phủ điện tử đấy, thì tất cả các cái ngành thì đều từ ủy ban cấp phường, cấp xã và tỉnh thì đều được có cái cải tiến thay đổi rất là lớn, trang bị hiện đại. Thế và riêng đối với lại cái ngành giáo dục đào tạo thì được cái quan tâm cũng rất là giáo dục và đào tạo và y tế thì quan tâm rất là sát sao. Và tôi vừa làm việc với lại Sở Giáo dục Đào tạo thì mọi người đều rất là bên cạnh cái công việc của mọi người thì nó có một cái chút gì đó nó vẫn là của các cái người thầy với nhau đồng nghiệp, thì nó mang cái tính chất là mô phạm. Mọi người là tận tâm, không nói là gì, nhưng cái thái độ thì ngoài là một cái cán bộ thì vẫn mang cái tính chất tác phong của người thầy. Nó tận tụy, nó nhã nhặn và nó có cái gì đấy nó khiêm tốn. Thì tôi cũng thấy nó rất là vui về cái điều đó.
Còn đây là nhận xét của bà Nguyễn Thị Hoa, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.
Cá nhân tôi thì khi mà trước khi có cái bộ phận dịch vụ hành chính công thì bọn tôi đi rất là nhiều nơi để mà làm các cái thủ tục khác nhau của bên Sở Giáo dục. Tuy nhiên là khi cái bộ phận là dịch vụ hành chính công đi vào sử dụng thì bọn tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và cán bộ nhân viên ở đây là phục vụ rất là nhiệt tình. Tiết kiệm được cái thời gian cho người dân và kết quả làm rất là nhanh.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số cán bộ công chức viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu tính chủ động sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính. Việc áp dụng duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong một số đơn vị vẫn còn hạn chế. Các cấp bậc học còn thiếu giáo viên dẫn đến khó khăn trong công tác bố trí chuyên môn và ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính trong cơ quan. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết một số giải pháp như sau.
Trong thời gian tới để thực hiện tốt công tác hành chính thì chúng tôi sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là tập trung vào công tác tuyên truyền để thực hiện tốt hơn nữa. Mọi người hiểu và tham gia để thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính. Thứ hai nữa là tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó thì đặc biệt là các cái chương trình về quản lý văn bản theo cái hướng dẫn của tỉnh và của Sở Thông tin Truyền thông. Thứ ba là tốt công khai minh bạch, và trong đó thì có cái sự giám sát của doanh nghiệp cũng như của người dân trong quá trình thực hiện các cái công tác hành chính đối với Sở Giáo dục Đào tạo. Thứ tư tức là làm tốt cái công tác mà chuẩn bị về cái nguồn nhân lực, trong đó có bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn và đặc biệt là những cán bộ trực tiếp làm như là văn thư, rồi các cán bộ cổng thông tin và tất cả những cán bộ mà có liên quan đến các cái thủ tục hành chính để làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, đảm bảo cho việc thực hiện nhanh, gọn và hiệu quả và đúng theo quy định.
Với mục tiêu luôn hướng tới xây dựng nền hành chính công hiện đại mang lại sự hài lòng của nhân dân và các tổ chức cơ quan đơn vị, đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, Sở Giáo dục Đào tạo đã và đang đẩy mạnh các giải pháp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác cải cách hành chính lĩnh vực giáo dục, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành.
Quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, khu vực Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình có 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là người Tày, Nùng, Mông, Dao và Cao Lan. Trong đó người Tày là một trong những dân tộc có mặt đầu tiên ở vùng sông Chảy. Cũng bởi thế đến nay văn hóa của người Tày có nhiều nét văn hóa đặc sắc và lâu đời, ghi dấu ấn trên mảnh đất chủ phú ven sông này.
Sinh ra và lớn lên bên bờ sông Chảy, nơi sinh sống quần cư bao đời nay của cộng đồng dân tộc Tày với nhiều nét đặc trưng còn lưu giữ, được đắm mình trong những điệu khắp gọi phong lư, khảm hải, nên những giai điệu của đàn tính và các câu hát dân ca thấm đượm nghĩa tình đã ăn sâu vào tâm hồn ông Hoàng Văn Thành ở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình. Cũng nhờ trời phú cho chất giọng tốt, ông bắt đầu học và thuộc nhiều bài hát của đồng bào Tày, được đi biểu diễn và giành giải ở nhiều cuộc thi. Thế nhưng với ông, không giải thưởng nào ý nghĩa bằng việc được hát, được sống lại những làn điệu dân ca thấm đẫm hồn dân tộc ngay trên chính mảnh đất quê hương và truyền dạy lại những làn điệu then cổ cho thế hệ trẻ. Ông Hoàng Văn Thành, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình tâm sự.
Qua cái thời gian là cũng mai một đi nhiều, tôi cùng các bác ở trong câu lạc bộ các dân tộc của xã Xuân Lai ấy, thì cố gắng là khôi phục lại những cái làn điệu hát then cổ, hát văn quan làng, hát khắp hát cõi. Thế thì trong khi đó là chúng tôi là truyền dạy được cho các cháu đã được hai lớp hát then đàn tính và hát then lời cổ. Thế sau đó là tôi cùng các anh ấy là cùng sưu tầm những cái bài cổ ngày xưa ấy, để mà truyền dạy lại cho các cháu, các em sau này để khỏi mai một đi. Thế thì trong cái nếp sống văn hóa cộng đồng bây giờ ấy, thì chúng ta đang đi vào cái giai đoạn là du lịch cộng đồng á. Thế thì chúng tôi cũng cố gắng là đào tạo cho các cháu để nắm vững được cái một số cái làn điệu dân ca dân vũ của dân tộc chúng tôi.
Nói về việc tiếp bước gìn giữ văn hóa dân tộc mình, em Hoàng Thị Chi, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình cho biết.
Tại vì em muốn theo một dân tộc mình là hát theo hát then đàn tính từ ngày xưa. Em học đàn tính được 4 năm nay rồi ạ. Quá trình em học từ cách cầm đàn, cách đánh từ những nốt đầu tiên đến bắt đầu học hát và đánh được rõ ràng hơn và biết hát hơn.
Mặc dù năm nay bà Vi Thị Linh đã ngoài 70 tuổi, nhưng vẫn là một trong số rất ít những người còn giữ được nghề may áo truyền thống của người Tày tại Yên Bái. Phục vụ người dân trong xã và bán sang các tỉnh như Tuyên Quang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng. Bà còn cùng với những nghệ nhân câu lạc bộ văn nghệ xã đã đưa văn hóa Tày được nhiều nơi biết đến. Bà Vi Thị Linh, thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình chia sẻ.
2001 là tôi và... là bắt đầu là tham gia câu lạc bộ, xong là bắt đầu là may cho các anh em người ta đi diễn, cho các cháu đi học. Thế rồi là ở bên Lạng Sơn là người ta có phong tục là mỗi người may một bộ. Ở đây thì cũng thế, mỗi người ta may một bộ đến lúc về già, người ta mặc.
Hiện nay, vùng Đông Hồ Thác Bà được tỉnh Yên Bái quy hoạch trở thành vùng văn hóa phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các nét văn hóa dân tộc, ngành nghề truyền thống theo chiến lược quy hoạch quốc gia Hồ Thác Bà theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Với kho tàng văn hóa dân gian phong phú và các phong tục nghi lễ truyền thống có nhiều nét đặc trưng còn lưu giữ như trường ca khảm hải, lễ hội lồng tồng, những bài hát then đàn tính, trang phục với khăn, váy nhuộm chàm, người Tày là cư dân bản địa lâu đời và là một trong những dân tộc có mặt đầu tiên ở vùng sông Chảy.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.